Người đàn ông gọi đến thở gấp gáp, dường như đang rất sợ hãi. Jimmy Chong, 28 tuổi, một cựu sinh viên của Đại học Georgia, vừa báo với cảnh sát rằng anh ta đã bị trộm mất một số tiền lớn.
Anh có thể ước tính tổng số tiền bị mất cấp khoảng bao nhiêu không?
Khoảng 400.000 đô la.
Giọng anh ta run rẩy. 400.000 đô la Mỹ, khoảng 9,6 tỷ Việt Nam đồng, là một con số không nhỏ. Điều đáng chú ý là Jimmy bị mất số tiền lớn này trong ngôi nhà được bảo vệ bởi hệ thống camera an ninh phức tạp. Theo lời Jimmy, chỉ một vài người bạn thân thiết biết vị trí chiếc vali chứa đầy tiền mặt. Vì vậy, việc mất đi một số tiền khổng lồ khiến anh vô cùng hoảng loạn. Khi phát hiện cửa sổ nhà mình bị đập vỡ và vali tiền biến mất, Jimmy lập tức gọi điện báo cảnh sát. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng và dẫn tới một phát hiện chấn động. Vụ mất trộm này là mấu chốt cho một trong những vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất lịch sử, với trị giá 3,36 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm thu hồi. Cuộc gọi của Jimmy không ngờ lại trở thành khởi đầu cho chuỗi sự kiện khiến anh mất đi cả gia tài 3 tỷ đô la Mỹ, vượt xa so với con số 400.000 đô la Mỹ và 150 Bitcoin mà lúc đầu anh nói bị đánh cắp. Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen xuất bản chưa thứ 3 hàng tuần và tôi là Minh Hòa. Vì quá hoảng loạn sau khi mất một số tiền lớn, Jimmy Chong đã thuê một thám tử tư tên Robin Martinelli để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, Robin chỉ là thám tử tư chuyên những vụ án dân sự, ví dụ như ngoại tình, nên phần công việc sau đó được chuyển giao cho cảnh sát Arsen Clark tiếp quản. Đáng lẽ, mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở một vụ đột nhập nhà riêng, cho đến khi có cuộc gọi từ Sở Thuế Nội vụ Mỹ, IRS, đến Sở Cảnh sát Arsen. Theo thông tin từ cảnh sát, một nhóm đặc nhiệm đã theo sát vụ mất tích của 50.000 Bitcoin khỏi trang web chợ đen có tên là Silk Road từ năm 2012. Họ luôn bám sát những biến động của thị trường tiền ảo để tìm ra kẻ trộm này suốt 10 năm trời. Vụ việc này diễn ra vào năm 2012, sau 3 năm khi Bitcoin được giới thiệu trên thị trường. Các tội phạm buôn súng, ma túy, mại dâm đã dùng một trang web tên là Silk Road để trao đổi giao dịch. Tất cả giao dịch trên trang web này đều được thực hiện bằng Bitcoin. Theo CNBC, đây là một trong những thị trường tiền điện tử đầu tiên nơi người mua và người bán ẩn danh trao đổi mọi loại tài liệu bất hợp pháp. Một ngày nọ, hacker phát hiện Silk Road có một lỗ hổng và đã lợi dụng điều đó để lấy mất 50.000 Bitcoin. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tên hacker này đã tạo ra nhiều tài khoản giả mạo trên nền tảng và không thực sự đang bán bất kỳ sản phẩm nào. Thay vào đó, hắn gửi một lượng Bitcoin nhỏ từ 200 đến 2.000 Bitcoin vào ví liên kết với các tài khoản này. Ngay sau đó, hắn thực hiện nhiều lệnh rút tiền liên tiếp trong vòng vài mili giây và số Bitcoin rút được vượt xa số tiền đã nạp. Đây là một lỗi hệ thống. Hắn thực hiện thao tác đó nhiều lần trong ngày và đánh cắp được 50.000 Bitcoin. Giá trị của Bitcoin lại tăng vọt theo từng năm, nâng giá trị của số Bitcoin bị mất cắp lên hơn 3 tỷ đô la vào thời điểm năm 2021. Sau khi có được số tiền ấy, tên hacker này tìm cách che giấu dòng tiền. Thủ thuật đó đã khiến 50.000 Bitcoin biến mất khỏi blockchain, sổ cái công khai tất cả các giao dịch. Các điều tra viên dù có theo dõi blockchain đến mấy cũng không thể tìm thấy danh tính của chủ sở hữu mới. Vậy nên họ chuyển sang phương án thứ hai, theo dõi và chờ đợi trong nhiều năm để hacker chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác. Trong những lần giao dịch ấy, hacker có thể sẽ lộ danh tính. Cuối cùng, Chainalysis, một công ty phân tích blockchain theo dõi các ví liên quan đến vụ đánh cắp từ Silk Road, phát hiện tên hacker đã phạm phải một sai lầm nhỏ. Hắn ta chuyển khoảng 800 đô la đến một sàn giao dịch tiền điện tử, mà quy định của sàn giao dịch này phải tuân theo các quy tắc của ngân hàng. Cụ thể là phải cung cấp tên và địa chỉ. Tài khoản đó được đăng ký dưới tên Jimmy Chong. Địa chỉ nhà đúng là địa chỉ của Jimmy tại Athens. Giao dịch diễn ra vào tháng 9 năm 2019, 6 tháng kể từ cuộc gọi đến 911 của Jimmy. Chỉ riêng điều đó thì không đủ kết luận Jimmy chính là tên hacker đó. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đặt ra nhiều nghi vấn khi xem lại hồ sơ tội phạm của Jimmy. Trong một bảng báo cáo về việc lái xe trong trường hợp say rượu, họ thấy vài chi tiết kỳ lạ. Vài năm trước đó, Jimmy đã ở trong một quán bar, khoe khoang với một cô gái rằng mình có số cocaine trị giá 30.000 đô la, khoảng 760 triệu Việt Nam đồng. Không may cho anh ta, lời khoe khoang này đã bị một cảnh sát ở gần đó nghe thấy được. Khi kiểm tra, họ thực sự thu giữ một số ma túy từ Jimmy. Jimmy giàu có, tiêu pha nửa triệu đô trong vòng vài ngày, sử dụng ma túy. và công việc của anh ta là làm đầu tư vào Bitcoin. Có quá nhiều sự trùng hợp khiến cảnh sát đặt Jimmy vào tầm ngắm. Ngay lập tức, những đặc vụ của Sở Thuế Đặc vụ Mỹ mong muốn được gặp Jimmy. Vì vậy, nhân viên tại sở đã gọi tới Sở Cảnh sát quận Athens Clark và yêu cầu giúp đỡ. Tại thời điểm này, cuộc điều tra kẻ đánh cắp số tiền của Jimmy chính thức bị cho vào quên lãng. Ngược lại, Jimmy từ nạn nhân trở thành nghi phạm cho một tội phạm liên bang. Đội điều tra bao gồm Trung úy Jody Thompson, trưởng đơn vị quận Athens, phối hợp với đặc vụ sở thuế Trevor McCallinan và John Magruder, giám đốc công ty hỗ trợ IRS xử lý các vụ án blockchain phức tạp. Cả ba vạch ra kế hoạch. Trung úy Jody, người từng nhiều lần làm việc với Jimmy trong quá trình xử lý vụ mất cắp, sẽ đóng vai trò như một người dẫn đường, đưa hai đặc vụ vào nhà Jimmy với tư cách điều tra viên đang thụ lý vụ án. Khi ba người đàn ông gõ cửa nhà, Jimmy đã nhiệt tình tiếp đón. Anh ta tin rằng cảnh sát và hai chuyên gia ở đó để giúp mình giải quyết vụ mất cắp.
Nếu các bạn giải quyết được vụ này cho tôi sẽ mời các bạn đi quầy.
Từ lúc bước vào nhà, ba người đàn ông liên tục tỏ thái độ thích thú và khen ngợi căn nhà của Jimmy. Jimmy không biết rằng đó cũng là lúc họ đang thăm dò từng thứ một trong nhà anh, từ tủ quần áo, miếng lót sàn đến tấm ốp gỗ. Họ muốn chắc rằng trong nhà anh ta liệu có tồn tại đường hầm hay không. Để có thể lừa được Jimmy, cảnh sát đã hỏi Jimmy làm cách nào anh ta có được 150 đồng Bitcoin, một số lượng lớn như vậy. Jimmy đã mở máy tính xách tay và giải thích cho ba người đàn ông cách anh ta kiếm được Bitcoin. Từ đây, họ biết được Jimmy không phải kẻ đơn giản. Jimmy, theo tiếng lóng của giới coding, là một gangster gốc hay OG. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng, ngay từ năm 2019, năm Bitcoin được phát minh, Jimmy đã nằm trong một nhóm nhỏ những lập trình viên đầu tiên làm việc để phát triển và hoàn thiện công nghệ. Anh ta đóng góp ít hơn một số người chơi OG khác. Những người sau này đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng Bitcoin.
Anh là original gangsters đúng không? Chuyện đó như thế nào vậy?
Tôi không có nhiều lắm đâu, nhưng ít nhất tôi đã đào được khoảng 300.000 đô la. Số tiền đó đủ thời bay tất cả quán bar tại Athens.
Dù anh ta đã cẩn thận bảo Magruder, người đang ngồi cạnh mình, quay sang chỗ khác khi nhập mật khẩu, nhưng người tinh tường như Magruder đã kịp nhìn thấy ví Bitcoin của anh ta.
Thật không thể tin được anh ta có sổ Bitcoin trị giá 60 hoặc 70 triệu đô la ngay bên cạnh chúng tôi.
Bằng chứng đủ để thuyết phục các nhà điều tra rằng họ đang đi đúng hướng. Khi rời khỏi nhà Jimmy, Magruder biết đây chính là người ông tìm kiếm suốt 10 năm qua.
Thật không thể tin được, tôi nghĩ chúng ta đã tìm thấy người đàn ông đó.
Chuyến thăm đầu tiên cho phép các điều tra viên có được lệnh khám xét liên bang tại nhà của Jimmy. Ngày 9 tháng 11 năm 2021, Mark Allenan, Magruder và Thompson đã quay trở lại nhà Jimmy và vẫn lấy lý do như cũ, họ đến để giúp hắn tìm tiền trộm. Vì đã có ấn tượng tốt từ lần trước, họ dễ dàng khiến Jimmy mở khóa laptop. Sau đó dụ Jimmy rời khỏi laptop trong vài giây. Trước khi laptop của Jimmy tự động khóa, một cảnh sát khác đã tận dụng cơ hội để đưa một thiết bị gọi là Jiggler vào máy tính xách tay của Jimmy, khiến con trỏ liên tục di chuyển và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng truy cập vào các phần dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu. Khi đã kiểm soát được máy tính của Jimmy, nhóm điều tra mới cho tên hacker biết họ không đến đây vì vụ trộm.
Jimmy, anh biết tôi là Trevor. Thực ra tôi là Trevor McAlinan. Tôi là một đặc vụ của cơ quan điều tra hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ và chúng tôi ở đây để thực hiện lệnh khám xét nhà anh do liên bang phê duyệt.
McAlinan đã nói như thế với Jimmy. Jimmy hốt hoảng, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc. Tôi vừa bị chơi kham sao? Ngay lúc đó, đội điều tra tiến vào nhà và bắt đầu khám xét. Trong tủ quần áo ở tầng trên, họ tìm thấy một hộp bỏng ngô có máy tính giấu bên trong, chứa hàng triệu đô la Bitcoin. Khi sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi phần cứng chiếc laptop, cảnh sát tiếp tục phát hiện một chiếc két sắt được chôn dưới một số viên gạch lát sàn. Bên trong két sắt chứa nhiều kim loại quý, nhiều chồng tiền mặt và Bitcoin vật lý được đúc vào những năm đầu của tiền điện tử. Họ cũng tìm thấy một chiếc ví chứa Bitcoin từ vụ hack ban đầu của Silk Road vào năm 2012. Jimmy nhanh chóng bị bắt sau đó. Vụ tịch thu tài sản này lớn thứ hai trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ và vào thời điểm đó là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong hồ sơ của Bộ. Tổng tài sản bị tịch thu bao gồm hơn 51.000 Bitcoin, 80% cổ phần của Jimmy tại REND Investment, LLC, một doanh nghiệp có trụ sở tại Memphis với tài sản bất động sản đáng kể, 661.000 đô la tiền mặt và đá quý được thu giữ từ nơi ở của Jimmy. Tất cả đều bị tịch thu. Jimmy là một tỷ phú, sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng bạn bè không bao giờ thấy anh ta làm việc. Thay vào đó, anh thích tham gia tiệc tùng và chi tiêu xa xỉ, bao phi cơ riêng đưa bạn bè đi Los Angeles hay tặng mỗi người 10.000 đô la mua sắm. Tuy nhiên, chẳng ai thật sự coi anh ta là bạn. Thám tử tư Robin Martellini nhận xét rằng nhóm bạn của Jimmy chỉ là những người bình thường, giả tạo và có thể lợi dụng anh. Jimmy, một người từng bị bắt nạt và cô đơn trong quá khứ, luôn khát khao tình bạn. Người bạn duy nhất anh yêu quý là chú chó Chad, đã già và bệnh tật. Và trước tòa, anh chỉ mong không phải ngồi tù để chăm sóc chú. Trong lời khai, Jimmy cho biết anh tình cờ phát hiện lỗ hổng của trang Sirius khi nhấn đúp chuột và số lượng Bitcoin nhân đôi. Jimmy đã lợi dụng lỗ hổng này để trục lợi. Khi Ross Ulbricht, người sáng lập Sirius, phát hiện Jimmy lấy một lượng lớn Bitcoin từ nền tảng của mình, ông ta đề nghị trả thêm 5.000 Bitcoin để Jimmy tiết lộ cách thực hiện và để Jimmy giữ lại số Bitcoin đó. Hắn đồng ý. Cuối cùng, Jimmy vẫn phải trả giá cho hành vi của mình. Tòa án kết tội Jimmy 1 năm 1 ngày tù. Luật sư của Jimmy lập luận rằng, mặc dù thân chủ của mình không có quyền sở hữu số Bitcoin bị đánh cắp, Sirius cũng vậy. Vì vậy hành vi của Jimmy không hề gây hại cho chính phủ Mỹ. Ngược lại, chính phủ Mỹ còn được lợi. Ông ta nói rằng, nếu chính phủ thu giữ được 50.000 Bitcoin vào thời điểm bắt giữ Ross Ulbricht, họ chỉ có thể bán chúng với giá khoảng 320 đô la một đồng. Tổng giá trị Bitcoin chỉ khoảng 14 triệu đô la. Nhờ có Jimmy giữ số Bitcoin này, chính phủ đã thu được khoản lợi nhuận lên tới 3 tỷ đô la. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa giải quyết được vụ trộm mất 400.000 đô la và 150 Bitcoin của Jimmy. Thủ phạm vẫn đang lẩn trốn. Eamon Jarvis, phóng viên của đài CNBC, đã hỏi trung úy Jody Thompson, người đứng đầu đơn vị quận Athens rằng:
nếu anh ta không gọi cuộc điện thoại ấy, liệu anh ta vẫn sẽ sống sung túc trên chuyện phi cơ riêng chứ?
Tôi nghĩ là anh ta vẫn sẽ sống như vậy.
Podcast Hộp Đen xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.